Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về bài hồi tượng của Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ chung quanh lễ phong thánh các anh hùng tự đạo Việt Nam. Kế đó là các chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Và sau cùng là phú cột nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Suy niệm thứ Tư. Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 6 câu 1 đến câu 6 và câu 16 đến 18. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy. Bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là đứng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được dự kín, và Cha con đứng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình. Họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngã đường, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con, khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, đứng ngự nơi bí ẩn, và Cha con đứng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não. Họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho cha con đấng ngự nơi bí ẩn, và cha con thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Quý vị và các bạn thân mến, tại nhiều nơi, cứ vào mùa tranh cử, người ta lại dễ dàng nhìn thấy những bảng hiệu ghi ơn dân biểu này, nghị sĩ nọ, hoặc loan báo những công trình xây dựng của các nhân vật chính trị. Dĩ nhiên, ai cũng hiểu đó là những vận động gián tiếp, những hứa hẹn với dân chúng để hy vọng được bầu vào những chức vụ công quyền. Tâm thức và lối hành xử thường tình của con người là như thế đó. Làm việc tốt để kể công, để được trọng vọng, khen thưởng. Người Kitô hữu cũng dễ bị cám dỗ để có tinh thần khoe khoang kể công như trên. Tin mừng hôm nay ghi lại những lời dạy của Chúa Giêsu về tinh thần tu đức cần phải có, với nguyên tắc sống đạo, đừng làm việc lành có ý phô trương cho người ta nhìn thấy. Theo luật Môi-se, bố thí, cầu nguyện, ăn chay là những việc lành cao quý, và người ta thường tổ chức các việc đạo đức đó cách công khai để thúc đẩy nhiều người tham gia. Chúa Giêsu không phản đối các việc đó, nhưng Ngài chỉ muốn người ta thực hiện chúng với ý hướng mới, đó là làm vì lòng yêu mến và tìm đẹp lòng Chúa, hơn là để được người đời khen ngợi. Chẳng vậy, các việc đạo đức ấy có thể chỉ có hình thức, đó là chưa nói đến trường hợp có nhiều người làm bộ cầu nguyện lâu giờ, ăn chay nhiều ngày, bố thí rộng rãi, để lừa gạt người khác. Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta đề phòng thứ đạo đức vụ hình thức. Nhưng việc đạo đức tự nó rất ích lợi cho bản thân, cho tha nhân và đáng được Thiên Chúa ban thưởng, với điều kiện chúng được thực hiện với ý ngay lành. Chúng ta cần thực hành các việc lành với ý hướng này, vì đó là lẽ sống, là niềm vui và là động lực cho cuộc đời hy sinh phục vụ của chúng ta. Amen.
Con nay thuộc về Chúa nay thuộc về con. Những tên nào say đắm, bắn chúng con tìm hồn. Để từ nay con sống là sống cho tình yêu. Dầu cho con chết là chết cho tình yêu. Để từ nay con sống là sống cho tình yêu. Và dầu cho con chết là chết cho tình yêu.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Di An.
Tin Việt Nam. Thư mục vụ Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn dịp kỷ niệm 25 năm Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong các thánh tử đạo Việt Nam. Hôm 12 tháng 6 vừa qua, Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn đã gửi lá thư đến các thành phần dân Chúa trong giáo phận về dịp kỷ niệm 25 năm các vị thánh tử đạo Việt Nam được tôn phong với nội dung như sau. Kính gửi linh mục, tu sĩ, giáo dân trong gia đình giáo phận. Anh chị em rất thân mến, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong 117 thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. Và đã ấn định ngày 24 tháng 11 hàng năm là ngày dân Chúa Việt Nam cử hành lễ mừng tính các ngài. Năm Đức Tin 2013, kỷ niệm 25 năm việc tôn phong các thánh tử đạo Việt Nam. Kỷ niệm này nhắc nhở cho dân Chúa Việt Nam hai việc Đức Tin cần làm. Một là, trong gia đình, trong cộng đoàn, hãy cùng nhau chung lời tạ ơn Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi thương xót vô biên. Thương ban cho dân Chúa Việt Nam những chứng nhân đức tin đã hy sinh đổ máu đào góp phần vun tưới cho cánh đồng Việt Nam thêm màu mỡ, cho những hạt mầm các ơn Chúa ban, ơn làm con Chúa và làm anh em của mọi người, ơn làm linh mục, ơn sống đời thánh hiến, ơn sống đời hôn nhân, đâm chồi nảy lộc, kết sinh hoa thơm trái lành vì sự sống và sự phát triển của gia đình và xã hội. Hai là hãy cùng nhau chung lòng cầu khẩn xin Chúa Thánh Thần mở rộng lòng tin của mọi người, đón nhận lòng Chúa thương xót vô biên, ban ơn giúp sức cho mỗi người sống lòng từ bi, bao dung, nhân hậu, thắp sáng lửa yêu thương trong gia đình và trong xã hội đang chạy theo nền kinh tế thị trường, cùng khuynh hướng cá nhân hưởng thụ duy vật chất. Tôi ước mong anh chị em làm hai việc đó trong mọi cử hành, trong mọi giờ kinh nguyện, trong gia đình, trong cộng đoàn, đặc biệt trong ngày kỷ niệm đáng ghi nhớ nói trên. Theo lời Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ, hai việc làm đó giúp anh chị em vừa tránh khỏi nguy cơ thành sói dữ, vừa ngày càng trở nên những mục tử nhân lành, chăm lo cho gia đình và cộng đoàn, cùng dẫn dắt mọi người đi đến nguồn sống mới chan hòa yêu thương và bình an. Tôi hy vọng rằng những việc làm đó còn là cách cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần, đổi mới anh chị em ngày càng trở nên chứng nhân đức tin trong xã hội ngày nay. Trước khi hôn chiếc nhẫn hồng y của tôi, Đức Thánh Cha xác định với tôi rằng, giáo hội và xã hội hôm nay rất cần đến những chứng nhân đức tin đầy lòng Chúa thương xót. Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám Mục, đã ấn ký. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Thiên Chúa hằng sống là đấng thương xót, luôn luôn tha thứ và tái ban sự sống cho con người. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với gần 100.000 tín hữu tham dự thánh lễ Ngày Sự Sống do Ngài cử hành sáng Chủ nhật 16 tháng 6 vừa qua, nhân ngày tin mừng sự sống trong năm Đức Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô. Tham dự thánh lễ có phái đoàn của phong trào thăng tiến sự sống đến từ nhiều nước trên thế giới, cũng như hàng ngàn thành viên Hiệp hội Mô tô đến từ khắp nơi trên thế giới, nhân đại hội kỷ niệm 110 năm hiện diện của loại mô tô Harley-Davidson, diễn ra tại Roma trong các ngày từ 13 đến 16 tháng 6 vừa qua. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Zygmunt Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Y tế, vài giám mục và 200 linh mục. Giảng trong thánh lễ cử hành ngày tin mừng sự sống, Đức Thánh Cha giải thích mục đích như sau. Với việc cử hành này trong năm Đức Tin, chúng ta muốn cảm ơn Chúa về ơn sự sống trong tất cả mọi biểu lộ của nó, đồng thời chúng ta muốn loan báo tin mừng sự sống. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã quảng diễn các bài đọc Chúa Nhật thường niên thứ 11 năm C trong ba điểm suy tư. Thứ nhất, Thánh Kinh Mặc Khải cho biết Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa là sự sống và là suối nguồn sự sống. Thứ hai, Chúa Giêsu Kitô trao ban sự sống và Chúa Thánh Thần duy trì chúng ta trong sự sống. Và thứ ba, đi theo con đường của Thiên Chúa dẫn đưa tới sự sống, trong khi đi theo các thần tượng dẫn đưa tới cái chết. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta thường coi Thiên Chúa như là một vị thẩm phán nghiêm khắc, như là một sự hạn chế sự tự do sống của chúng ta. Nhưng toàn Thánh Kinh nhắc nhở cho chúng ta biết rằng, Thiên Chúa là đấng hằng sống, là đấng trao ban sự sống và chỉ cho chúng ta con đường sự sống toàn vẹn. Sách Sáng Thế nói rằng, Thiên Chúa nhào nặn nên con người với bụi đất, rồi thổi một hơi thở sự sống vào mũi nó, và con người trở thành một sinh linh. Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, nhờ hơi thở của người mà con người có sự sống, và hơi thở của Thiên Chúa đỡ nâng con đường cuộc sống trần gian của nó. Khi kêu gọi ông Mô-sê, Thiên Chúa tự giới thiệu với ông như là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, như là Thiên Chúa của kẻ sống. Và khi gửi ông Mô-sê tới với Pha-ra-ô để giải phóng dân người, Thiên Chúa vén mở cho ông tên gọi của người. Ta là đấng tự hữu, Thiên Chúa đấng làm cho mình hiện diện trong lịch sử, người giải thoát khỏi cảnh nô lệ, khỏi cái chết và đem sự sống đến cho dân, bởi vì người là đấng hằng sống. Mười điều răn là một con đường mà Thiên Chúa chỉ cho chúng ta để có một cuộc sống thật sự tự do, một sự sống tràn đầy. Chúng không phải là một bài ca nói không, ngươi không được làm cái này, không được làm cái nọ, vân vân, mà là bài ca nói có với Thiên Chúa, với tình yêu, với sự sống. Các bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta chỉ tràn đầy trong Thiên Chúa, chỉ có Người là đấng hằng sống. Đức Thánh Cha giải thích thái độ của Chúa Giê-xu đến dùng bữa tại nhà một người Pha-ri-sêu và để cho một phụ nữ tội lỗi đến gần, gây cớ vấp phạm cho mọi người hiện diện. Người lại còn tha tội cho chị nữa. Đức Thánh Cha quảng diễn điểm này như sau. Chúa Giê-xu là sự nhập thể của Thiên Chúa hằng sống, đấng đem sự sống đến trước biết bao nhiêu công việc của sự chết, tội lỗi, ích kỷ, sự khép kín trong chính mình. Chúa Giê-xu tiếp đón, yêu thương, nâng dậy, khích lệ, tha thứ và trao ban trở lại sức mạnh để bước đi, Người tái trao ban sự sống. Trong toàn tin mừng, chúng ta thấy Chúa Giê-xu với các cử chỉ và lời nói của Người, Người đem sự sống của Thiên Chúa đến và biến đổi con người. Đó là kinh nghiệm của người đàn bà đã sức giàu thơm nơi chân Chúa. Chị cảm thấy được hiểu, được yêu mến và đáp trả với một cử chỉ yêu thương để cho lòng thương xót của Thiên Chúa đụng chạm tới mình và được ơn tha thứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Thiên Chúa, đấng hằng sống thương xót. Đó cũng đã là kinh nghiệm của Thánh Phaolô như kể trong bài đọc thứ hai. Thánh nhân nói, cuộc sống này mà tôi sống trong thân xác, tôi sống trong niềm tin nơi con Thiên Chúa, đấng đã yêu thương tôi và hiến mình vì tôi. Cuộc sống đó chính là cuộc sống của Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần, ơn của Chúa Kitô phục sinh, dẫn đưa chúng ta vào cuộc sống như là con cái của Thiên Chúa, như là con cái trong người con. Nhưng chúng ta có để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn không? Kitô hữu là một người tinh thần. Điều này không có nghĩa là họ sống trên mây trên gió, sống ngoài thực tại như thể là một bóng ma, không. Kitô hữu là một người suy tư và hành xử trong cuộc sống thường ngày theo Thiên Chúa, là một người để cho cuộc đời mình được linh hoạt và dưỡng nuôi bởi Chúa Thánh Thần, để nó đầy tràn như là con cái thật. Ai để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn là người thực tế, biết đo lường và lượng định giá trị thực tại, và cũng là người phong phú. Cuộc sống của họ sinh ra sự sống chung quanh họ. Thiên Chúa là đấng hằng sống, là đấng thương xót. Chúa Giê-xu đem sự sống của Thiên Chúa đến cho chúng ta, Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta vào sự sống đó và duy trì chúng ta trong tương quan sinh động là con cái Thiên Chúa. Nhưng con người không muốn thế. Đức Thánh Cha nhận xét như sau. Nhưng rất thường khi chúng ta biết điều này do kinh nghiệm, con người không chọn lựa sự sống, không chọn lựa tin mừng sự sống, mà để cho mình bị hướng dẫn bởi các ý thức hệ và luận lý ngăn cản sự sống, không dung tha sự sống, bởi vì chúng bị chỉ huy bởi sự ích kỷ, lợi nhuận, bổng lộc, quyền bính, thú vui, chứ không phải bởi tình yêu thương và việc kiếm tìm thiện ích của người khác. Đó là ảo tưởng thường xuyên muốn xây dựng tinh thành của con người mà không có Thiên Chúa, không có sự sống và tình yêu của Thiên Chúa. Một tháp Ba Bên mới, đó là nghĩ rằng việc từ khước Thiên Chúa, sứ điệp của Chúa Kitô và tin mừng sự sống đem đến sự tự do và việc hiện thực tràn đầy con người. Hậu quả là các thần tượng mau qua của con người thay thế Thiên Chúa. Chúng cống hiến sự say choáng của một lúc tự do, nhưng sau cùng chúng đem tới các nô lệ mới và cái chết. Sự khôn ngoan của tác giả Thánh Vịnh đã nói, huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng làm hoan hỷ cõi lòng, mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch cho đôi mắt rạng ngời. Chúng ta hãy luôn nhớ điều đó, Chúa là đấng hằng sống, người thương xót. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhìn lên Thiên Chúa như Thiên Chúa của sự sống, chúng ta hãy nhìn vào lề luật của Người, vào sứ điệp của tin mừng như con đường của sự tự do và sự sống. Thiên Chúa hằng sống giải phóng chúng ta. Chúng ta hãy nói có với tình yêu chứ không với ích kỷ. Chúng ta hãy nói có với sự sống chứ không với cái chết. Chúng ta hãy nói có với sự tự do chứ không với nô lệ của biết bao nhiêu thần tượng thời đại. Tắt một lời, chúng ta hãy nói vâng với Thiên Chúa là tình yêu, sự sống và tự do, và không bao giờ gây thất vọng. Chỉ có niềm tin nơi Thiên Chúa hằng sống cứu rỗi chúng ta. Vào cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Zimowski đã thay mặt mọi người, đặc biệt là các thành viên phong trào bảo vệ sự sống, cảm ơn Đức Thánh Cha. Trước khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cuối lễ, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hướng về Đức Mẹ và phó thác cho sự che chở hiền mẫu của Mẹ mọi sự sống, cách riêng sự sống yếu đuối, vô phương tự vệ và bị đe dọa nhất. Ngài cũng nhắc nhở rằng, thứ Bảy vừa qua, giáo hội tại Capi Italia đã có một tân chân phước, đó là Odoardo Fuccherini, là một nhà báo, cha của 7 người con và là người đã cứu nhiều người Do Thái, nhưng bị bắt và chết trong trại tập trung Đức Quốc xã khi 37 tuổi. Đức Thánh Cha cảm tạ Chúa vì chứng nhân tin mừng sự sống này. Ngài cũng cảm ơn tất cả mọi tín hữu, đặc biệt các gia đình đã trực tiếp hoạt động bảo vệ sự sống con người, cũng như các thành viên Liên hiệp Mô tô Harley Davidson và Hội Mô tô của Cảnh sát Italia. Sau cùng, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Roma. Vài nhận định về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tiến sĩ Justin Welby và Đức Giáo hoàng Francisco. Như đã đưa tin, hôm 14 tháng 6 vừa qua, tại Roma, Đức Giáo hoàng Francisco đã tiếp tiến sĩ Justin Welby, Tổng giám mục Canterbury và là người đứng đầu cộng đồng Anh giáo với trên 80 triệu tín đồ trên thế giới. Đây là cuộc gặp gỡ của hai vị đã lãnh trách nhiệm đứng đầu Anh giáo và Công giáo gần như vào cùng một thời điểm. Cuộc trao đổi đầu tiên này mang đậm ý nghĩa. Linh mục Frank Lemaître, giám đốc văn phòng quốc gia phụ trách vấn đề hiệp nhất các Kitô hữu thuộc Hội đồng giám mục Pháp, đã khẳng định rằng hai vị có bộ mặt tinh thần gần như giống nhau, có chung mối quan tâm về sự hiện diện của giáo hội trong xã hội. Còn trên đài Vatican, Đức ông Mark Langham, phụ trách đối thoại các giáo hội Anh giáo thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô hữu, thì nhận định, đối với các ngài, sứ vụ của giáo hội trước tiên là đến với thế giới bên lề, với người nghèo, để làm thay đổi cuộc sống. Dưới con mắt các ngài, lòng tin không chỉ là việc riêng tư mà phải thay đổi thế giới. Có một chi tiết bên lề, trong cuộc gặp gỡ với Đức Giáo hoàng Francisco, tiến sĩ Welby đã ngỏ ý được đến viếng mộ Đức Gioan Paulo đệ nhị. Về nội dung cuộc gặp gỡ, giới chức trách Hội đồng Tòa Thánh về sự hiệp nhất các Kitô hữu đặc biệt nhấn mạnh đến việc hai vị đứng đầu các giáo hội cùng có một cái nhìn chung, nhất là về việc cổ vũ công lý trên thế giới và sự cần thiết phải có một điều chỉnh về đạo đức cho các thị trường tài chính. Trong một cuộc trao đổi với tờ báo La Croix ngày 21 tháng 3 năm 2013, vị giáo trưởng Anh giáo, người đã từng phụ trách vấn đề tài chính trong lĩnh vực dầu khí, đã phác họa một số chương trình ưu tiên, theo ngài, trên bình diện đại kết. Chẳng hạn, phải làm gì để các giám mục và linh mục Anh giáo được giáo hội Công giáo chính thức nhìn nhận? Và ngài nói thêm, các giáo hội của chúng ta phải sẵn sàng làm việc chung với nhau trong việc phúc âm hóa châu Âu. Ngài cũng gợi lên triển vọng về một sự hợp tác trong các lĩnh vực xã hội, đặc biệt trong việc bảo vệ sự sống, tình liên đới và công lý. Tuy nhiên, như linh mục Andrew Denor, thành viên của Ủy ban Quốc tế Anh giáo Công giáo, nhấn mạnh rằng, việc phong chức giám mục cho phụ nữ có thể được Anh giáo chấp thuận về nguyên tắc trong những tháng sắp tới, vẫn là một điểm gây lấn cấn. Mặc dù vậy, nhà thần học người Hà Lan này cũng nhấn mạnh đến niềm hy vọng đại kết lớn lao, được khơi dậy qua cuộc tiếp đón nồng hậu Đức Thượng Phụ Constantinopolis tại Vatican, dịp lễ Đức Giáo hoàng Francisco khởi đầu thừa tác vụ Phaero.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài hồi tưởng của Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ chung quanh lễ phong thánh các anh hùng tử đạo Việt Nam. cho Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn vài hồi tượng của Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, chung quanh lễ phong thánh các anh hùng tử đạo Việt Nam. Vào ngày 25 tháng 8 năm 1985, vào khoảng 10 giờ đêm, Đức Hồng Y Giuse Trịnh Văn Căng đến kêu tôi ở nhà phát diệm tại Roma. Hai chúng tôi đi bắt bộ ngoài hành lang chừng 20 phút. Ngài hỏi, cha có biết vì sao mỗi lần tới Roma, tôi hay đi viếng đền Thánh Rita không? Thưa Đức Hồng Y, chắc là tại Đức Hồng Y có nhiều khúc mắc Nhiêu Khê. Cha nói đúng, vấn đề Nhiêu Khê chính là vấn đề xin phong thánh cho các chân phúc tự đạo Việt Nam. Trước kia rồi đến đời Đức Cố Hồng Y Trịnh Nhiêu Khuê, đã 4 lần xin các vị ngoại quốc đảm nhiệm, nhưng rồi vẫn chưa tới đâu. Tuy nhiên, đây là vấn đề tha thiết và khẩn trương. Ngày nay đã có nhiều linh mục Việt Nam tại Roma. Trong số đó, có cha, và cha đã có kinh nghiệm nhiều năm tại Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Sài Gòn. Tôi muốn giao công tác này cho cha, nhưng cha phải cho biết có đồng ý nhận hay không. Ngay lúc đó vì quá bất ngờ, tôi rất phân vân, không biết tính toán làm sao. Nhưng tôi tự nhủ, mình là con cái của Giáo hội Việt Nam, cho dù tới cuối năm 1976, tôi còn đang mang số mệnh ra đi không hẹn ngày về, còn Đức Hồng Y hồi đó là Tổng Giám mục Hà Nội, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tôi nhận các ngài là đại diện của Thiên Chúa, hôm nay được sai khiến, dù muốn dù không, mình phải vâng lời. Và tôi đã thưa, vâng, con xin nhận. Ngay lúc đó, Đức Hồng Y rút từ trong túi áo ra một văn thư đã đánh máy, đã đóng ấn, đã ký sẵn. Lá thư ủy nhiệm cho tôi làm cáo thịnh viên vụ án phong thánh các chân phước tự đạo Việt Nam. Thì ra ngài đã sắp xếp mọi sự trước rồi. Vì sáng hôm sau, ngày 26 tháng 8 năm 1985, ngài lên đường về Hà Nội, để rồi 3-4 năm sau đại lễ phong thánh, ngài mới trở lại Roma. Lãnh trách nhiệm rồi, mà thâm tâm tôi vẫn cảm thấy mình như chim chích vào rừng. Chuyện cáo thịnh viên, vụ án phong thánh, xưa nay chỉ nghe nói một cách mang máng vậy thôi, chứ nào có ý nghĩ gì rõ ràng đâu. Rồi tiểu sử cả 117 vị thánh, chứ có phải 1-2 vị, tìm đâu ra tài liệu đầy đủ. Trong khi đó, lúc trao công tác, Đức Cố Hồng Y Trịnh Văn Căng cố tình đặt hai điều kiện rõ rệt. Phải làm trong im lặng, đừng có rùm beng, và phải làm mau hết sức, 1-2 năm tối đa, cho tới khi nào được Giáo Hoàng Châu phê và công khai tuyên bố, lúc đó mới chắc ăn, vì ngài sẽ không thể rút lại lời đã tuyên bố công khai trước mặt thế giới. Trong thời gian tiến hành công tác được giao phó, thú thật, đã có lần chúng tôi cảm thấy hết sức băn khoăn. Đức Hồng Y quyết định một cách quá bất ngờ và không giới thiệu tôi với ai. Để khi cần, tôi có chỗ nhờ cậy và tham khảo ý kiến. Nhưng đằng khác, ngài rất đại lượng và thông cảm. Đức Hồng Y bảo tôi, cha chịu khó tự tháo vát lấy. Thế là chúng tôi phải tự suy diễn và tự giải thích ý muốn của Đức Hồng Y. Hàng giám mục Việt Nam hồi đó, kể cả 2-3 vị đang nghỉ hưu ở ngoại quốc, trên dưới 41 vị, nhưng đứng tên ký bản thỉnh nguyện thư để lên Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị để xin phong thánh, vì hoàn cảnh năm 1985 chỉ có một mình Đức Cố Hồng Y Trịnh Văn Căng trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Để cho người ta khỏi nghĩ các giám mục Việt Nam quá lẻ loi, đơn độc, chúng tôi được khuyến khích kêu gọi hàng giám mục 3 nước khác có liên hệ, là Pháp có 10 vị tự đạo trong số các chân phúc, Tây Ban Nha có 11 vị tự đạo, Phi Luật Tân. Tuy Phi Luật Tân không có vị nào trong danh sách tự đạo sắp được tuyên thánh, nhưng theo tài liệu lịch sử truyền giáo thì hồi xưa, thủ đô Manila vẫn là đầu cầu thiền định. Các thừa sai từ Âu Châu sang Á Châu đi tàu thủy, ai cũng phải dừng chân tại đó, chờ ngày vào Việt Nam hay là đi nơi khác. Do đó, ba quốc gia nói trên, tất cả là 320 giám mục, qua ba hội đồng giám mục đã gửi ba thỉnh nguyện thư riêng biệt để lên tòa thánh ủng hộ sáng kiến của Hội đồng Giám mục Việt Nam, và thành khẩn xin Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị phong thánh cho các chung phúc tự đạo Việt Nam. Để biểu dương tinh thần huynh đệ thiêng liêng giữa ba danh sách các chung phúc tự đạo Việt, Pháp, Tây Ban Nha, linh mục cáo thịnh viên Việt Nam đã xin bộ phong thánh cho phép hai linh mục cáo thịnh viên Phen Kỳ, dòng Đa Minh, đại diện Tây Ban Nha và Iskana, hội thừa sai Ba Lê, cùng đứng tên trong một danh sách cáo thịnh viên. Như thể là cả ba đã được chính Hội đồng Giám mục Việt Nam ủy thác và bổ nhiệm. Do đó, bất cứ đơn từ gì hay hồ sơ nào đều được cả ba đồng ý ký và đồng chịu trách nhiệm. Sự kiện này đã đem lại nhiều thành công, nhất là khi cần đến sự nâng đỡ của Hội đồng Giám mục của hai nước bạn. Cũng nhờ đó mà cáo thịnh viên Việt Nam trong 6 tháng đầu tiên đã thu được rất nhiều tài liệu lịch sử quan trọng, vượt quá sự mơ ước của mình. Ngoài ra, khi tổ chức đại lễ phong thánh, số tiền chi tiêu nguyên một ngày lễ 19 tháng 6 năm 1988 đã tốn mất 32 triệu tiền Ý, chừng 23.000 Mỹ Kim. Hai cáo thịnh viên Pháp và Tây Ban Nha tự coi mình như hai thành viên đã xin dòng Đa Minh Tây Ban Nha và Hội Thừa Sai Ba Lê đóng góp mỗi dòng 1/3, tức 10 triệu tiền Ý, Việt Nam chịu 12 triệu. Vì con số tự đạo đông hơn, Việt Nam 96 vị, Pháp 10 vị, Tây Ban Nha 11 vị. Để lo việc phục vụ các thánh tự đạo, chúng tôi tự đặt cho mình thời khóa biểu riêng. Ngày nào cũng làm việc từ 12 giờ tối đến nửa đêm vào khoảng 3 tiếng đồng hồ, và liên tục 1 năm rưỡi. Lúc đầu, mỗi lần mở tập hồ sơ ra là trong lòng ngào ngán. Tập hồ sơ khác nào nắm tơ vò, rối rít chằng chịt. Phải mất mấy tuần lễ mới tìm ra đầu mối. Nhưng về sau, khi đã nhìn ra góc ngọn, đọc hồ sơ các thánh là cả một thích thú, một say mê, vì các thánh đã đưa chúng tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Cũng là con người như chúng ta, các chung phúc tự đạo sống với mức độ phi thường. Đức tin của các ngài trở thành sắt đá, sức kiên trung chịu đựng như đã là một tập quán tự nhiên. Chán lao cực khổ được coi nhẹ như lòng hồng. Mặc cho lao tù thiếu thốn nhục mạ, tâm hồn các ngài lúc nào cũng bình an, hiên ngang, thanh thản. Mạng sống của các ngài như con cá nằm trên thớt, nhưng phong độ của con người các ngài phượng vàng cao cả. Hơn thế nữa, đối với vua quan đã ra lệnh xử tử các ngài, cũng như đối với đội lính cầm gươm chém, các ngài đã tỏ ra lễ độ, cư xử bác ái, không hận thù, nhưng tha thứ và cầu nguyện cho họ. Các ngài đã sát tín mạnh mẽ vào Chúa Kitô tử nạn. Chính niềm tin sâu xa, quyết liệt này là bảo chứng các ngài đã thắng thế gian. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài hồi tưởng của Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, chung quanh lễ phong thánh các anh hùng tự đạo Việt Nam. Chúng tôi sẽ kể tiếp trong chương trình Một Thời Sự Ngày Mai. Mong quý vị và các bạn đón nghe. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tầng. Và để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách.
Giáo hội là dân Thiên Chúa, bao gồm mọi dân tộc, có luật lệ là tình yêu thương đại đồng, có sứ mệnh loan báo Chúa Kitô, là dấu chỉ, muối men và ánh sáng dẫn đưa mọi người đến với Thiên Chúa và tiến về quê hương Thiên Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 90.000 tín hữu và du khách hành hương, tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư 12 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý, giáo hội dân của Thiên Chúa như công đồng chung Vaticano đệ nhị và giáo lý hội thánh công giáo định nghĩa. Đức Thánh Cha đã khai triển bài giáo lý bằng các câu hỏi. Trả lời câu hỏi giáo hội là gì, Đức Thánh Cha nói. Trước hết, nó có nghĩa là Thiên Chúa không thuộc riêng một dân tộc nào, bởi vì chính người mời gọi chúng ta, triệu tập chúng ta, mời gọi chúng ta là thành phần dân của người, và lời mời gọi này hướng tới tất cả mọi người không phân biệt, bởi vì lòng thương xót của Thiên Chúa muốn ơn cứu rỗi cho mọi người. Chúa Giêsu không nói với các tông đồ và chúng ta làm thành một nhóm độc hữu, một nhóm ưu tú. Chúa Giêsu nói, hãy đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ. Thánh Phaolô khẳng định rằng, trong dân của Thiên Chúa, trong giáo hội, không còn Do Thái, Hy Lạp, bởi vì anh em tất cả là một trong Chúa Giêsu Kitô. Tôi cũng muốn nói với người cảm thấy xa Thiên Chúa và giáo hội, với người sợ hãi hay thờ ơ, với người nghĩ rằng không còn có thể thay đổi được nữa. Chúa cũng mời gọi bạn là thành phần của dân người, và Chúa làm điều này với lòng kính trọng lớn và tình yêu thương. Người mời gọi chúng ta làm thành phần của dân này, dân của Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đưa ra câu hỏi thứ hai. Làm thế nào để trở thành chi thể của dân Thiên Chúa? Và Ngài trả lời, không phải qua việc sinh ra thể lý, mà qua một cuộc sống mới. Trong phúc âm, Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo rằng, cần phải sinh ra từ bên trên, từ nước và từ thần khí để vào nước Thiên Chúa. Chính qua bí tích rửa tội mà chúng ta được đưa vào dân tộc này, qua niềm tin nơi Chúa Kitô là ơn Thiên Chúa ban và nó phải được dưỡng nuôi và làm cho lớn lên bằng toàn cuộc sống chúng ta. Chúng ta hãy tự hỏi mình xem, tôi làm thế nào để cho đức tin mà tôi đã nhận trong bí tích rửa tội được lớn lên? Tôi làm thế nào để đức tin mà tôi đã nhận và dân Chúa được lớn lên? Tôi làm thế nào để cho nó lớn lên? Đó là một câu hỏi khác. Câu hỏi thứ ba là, đâu là luật của dân Thiên Chúa? Đức Thánh Cha trả lời, đó là luật yêu thương, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân theo giới răn mới Chúa ban cho chúng ta. Tuy nhiên, một tình yêu không phải là thuyết duy tình cảm cằn cỗi hay là một cái gì mơ hồ, mà là việc nhận biết Thiên Chúa như là Chúa duy nhất của cuộc sống, đồng thời là việc tiếp nhận tha nhân như là người anh em thật bằng cách thắng vượt các chia rẽ, các tranh đua, các hiểu lầm, các ích kỷ. Cả hai đi chung với nhau. Chúng ta còn phải đi biết bao nhiêu đường để sống luật mới này một cách đúng đắn, luật của Chúa Thánh Thần. Đấng hành động trong chúng ta, luật của tình bác ái, của tình yêu thương. Khi chúng ta nhìn thấy trên báo chí hay truyền hình, chúng ta thấy biết bao nhiêu chiến tranh giữa các tín hữu Kitô. Làm sao có thể hiểu được điều này? Nhưng trong các khu phố, trong các nơi làm việc, có biết bao nhiêu chiến tranh vì thèm muốn, ghen tương? Cả trong chính gia đình cũng có biết bao nhiêu chiến tranh bên trong. Chúng ta phải xin Chúa làm cho chúng ta hiểu rõ ràng luật của tình yêu này. Thật là tốt lành, xinh đẹp biết bao khi chúng ta yêu nhau như anh em đích thật. Điều đó thật đẹp biết bao. Hôm nay chúng ta hãy làm một điều. Có lẽ tất cả chúng ta đều có thiện cảm hay không thiện cảm, và có lẽ có nhiều người trong chúng ta giận dữ với vài người. Ít nhất, chúng ta hãy nói với Chúa, lạy Chúa, con giận ông này, bà này quá. Con cầu nguyện cho ông ấy, cho bà ấy. Con xin Chúa. Cầu nguyện cho những người chúng ta giận. Đó là một bước tiến đẹp trong luật yêu thương này. Hôm nay chúng ta hãy làm điều đó nhé. Câu hỏi thứ tư liên quan tới dân Chúa. Dân Chúa có sứ mệnh đem niềm hy vọng và ơn cứu độ của Thiên Chúa vào trong thế giới, là dấu chỉ tình yêu thương của Thiên Chúa, đấng mời gọi tất cả vào tình bạn với người, là men làm dậy tất cả bột, là muối trao ban hương vị và giữ cho khỏi hư thối, là ánh sáng chiếu soi. Chung quanh chúng ta, chỉ cần mở báo ra, tôi đã nói là chúng ta thấy rằng có sự hiện diện của sự dữ, quỷ hành động. Nhưng tôi muốn nói lớn tiếng rằng Thiên Chúa mạnh hơn. Anh chị em có tin điều này không? Tin rằng Thiên Chúa mạnh hơn không? Nhưng chúng ta hãy cùng nhau nói điều đó. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau nói điều đó. Thiên Chúa mạnh hơn tất cả nào? Và tín hữu tại quảng trường, đặc biệt là các trẻ em cùng nói to, Thiên Chúa mạnh hơn. Rồi Đức Giáo Hoàng nói tiếp. Và anh chị em có biết tại sao Chúa mạnh hơn không? Bởi vì người là Chúa duy nhất. Thiên Chúa mạnh hơn, tốt lắm. Và tôi cũng muốn thêm rằng, thực tại đôi khi đen tối bị ghi dấu bởi sự dữ, nhưng có thể thay đổi nếu chúng ta là những người đầu tiên đem ánh sáng phúc âm vào, nhất là với cuộc sống chúng ta. Nếu trong một sân vận động, chúng ta hãy nghĩ tới sân vận động Roma, hay sân vận động Thánh Lorenzo ở Buenos Aires, trong một đêm tối trời, có một người thắp lên một ánh sáng, thì người ta chỉ thấy một chút, nhưng nếu cả 70.000 khán giả, mỗi người đều thắp lên ánh sáng của mình, thì sân vận động sáng lên. Chúng ta hãy làm cho cuộc sống của chúng ta là một ánh sáng của Chúa Kitô. Cùng nhau, chúng ta sẽ mang ánh sáng phúc âm vào trong toàn thực tại. Câu hỏi sau cùng, đâu là mục đích của dân Chúa? Mục đích là nước Thiên Chúa đã được chính Thiên Chúa bắt đầu trên trái đất và phải được trải rộng cho tới ngày thành toàn, khi Chúa Kitô, sự sống của chúng ta sẽ tái xuất hiện. Khi đó, mục đích là sự hiệp thông tràn đầy với Chúa, chúng ta cùng với Chúa bước vào trong chính cuộc sống của Thiên Chúa, nơi chúng ta sẽ sống niềm vui tình yêu vô cùng của người, niềm vui tràn đầy. Anh chị em thân mến, là giáo hội, là dân của Thiên Chúa, theo chương trình tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa Cha, có nghĩa là men của Thiên Chúa trong nhân loại này, có nghĩa là loan báo và đem ơn cứu rỗi của Thiên Chúa vào trong thế giới này của chúng ta. Ước chi giáo hội là nơi của lòng thương xót và niềm hy vọng của Thiên Chúa, nơi mỗi người có thể cảm thấy mình được tiếp nhận, yêu thương và khích lệ sống theo cuộc sống tốt lành của tin mừng. Và để cảm thấy mình được tiếp đón, yêu thương, tha thứ và khích lệ, các cánh cửa của giáo hội phải luôn luôn rộng mở để mọi người có thể đến và chúng ta phải ra khỏi các cửa ấy và loan báo tin mừng. Kế đó, Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào Ủy ban Quốc tế Hiệp hội Thánh Vincent Paulo nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của người sáng lập là ông Frederick Ozanam. Ngài cũng chào các phái đoàn đến từ Nhật Bản, Nam Hàn và Việt Nam, cũng như Úc, Argentina, Mexico, Puerto Rico, Costa Rica, Colombia và Brazil. Đức Thánh Cha cũng chào nhóm các tân linh mục giáo phận Brescia và thân nhân, cũng như đoàn hành hương các giáo phận Assisi, Nocera Umbria, Guando Tadino, Liên hiệp Nông nghiệp và món quà họ tặng Ngài để dùng vào công tác trợ giúp bác ái. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Cũng như mọi khi, Đức Thánh Cha cũng dành ra một giờ rưỡi để chào tín hữu và những người tàn tật. Việc tặng mũ ca lốt trắng cho Ngài đã trở thành quen thuộc, nên hầu như lần nào Đức Thánh Cha cũng có mũ mới và Ngài tặng mũ của Ngài đang đội lại cho các tín hữu làm kỷ niệm. Có một em gái tàn tật ôm hôn Đức Thánh Cha đến mấy lần. Còn các trẻ em nhớ lời Ngài nói trong một buổi tiếp kiến khi Đức Thánh Cha tiến đến chào, các em không gọi tên Francesco nữa, mà các em lớn tiếng gọi tên Giêsu. quý vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với khoảng 90.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư 12 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Lily, đó là tên của một nhân vật thủ vai chính trong một cuốn phim vui nhộn của Pháp. Cô theo một gánh xiếc đi khắp đó đây để biểu diễn. Tùy theo đuổi một nghề để mua vui cho người khác như thế đó, nhưng Lily là một con người rất cô đơn. Mỗi khi phải đối diện với nỗi buồn của cô đơn, Lily thường tìm đến câu lạc bộ múa rối. Chính những con rối ở đây đã làm cho cô cảm thấy bớt cô đơn. Nhưng rồi, nỗi buồn cô đơn mỗi ngày mỗi lớn dần, và đã đến lúc Lily không còn có thể chịu đựng được nữa, nên cô quyết định giã từ cánh xiếc. Trước khi ra đi, Lily đến từ giã những con rối đã làm cho cô vơi bớt đi được phần nào nỗi buồn cô đơn của cô. Một cảnh vô cùng cảm động đã diễn ra. Những con rối, bạn của Lily, đã ngã vào lòng cô, có con rối còn ôm lấy cổ cô. Chúng đều ra sức thuyết phục cô đừng đi nữa. Lily đã cảm động, nói không nên lời. Nhưng bỗng Lily khám phá ra rằng, chẳng phải những con rối đã níu kéo cô, mà chính là một chàng thanh niên, người điều khiển những con rối. Thì ra từ trước đến giờ, Lily đã lầm lẫn giữa cái giả với cái thật, giữa cái phụ thuộc với cái chính yếu. Quý vị và các bạn thân mến, mẫu chuyện trên đây có thể giúp chúng ta hiểu được điều mà Chúa Giêsu đã từng nói với những người lãnh đạo cho Thái lúc bấy giờ. Ngày Sa-bát được lập nên vì lợi ích cho con người, chứ đâu phải con người được tạo nên vì ngày Sa-bát. Mục đích của luật giữ ngày Sa-bát là để giải phóng con người. Thực vậy, nếu trong thời lưu đày, dân Chúa bị cưỡng chế làm việc vất vả mọi ngày trong năm, thì từ khi ban bố luật cho Môsê trên núi Sinai, họ đã nghỉ việc trong những ngày Sa-bát để có thời giờ quy hướng về Chúa. Thế nhưng với thời gian, thành phần lãnh đạo Do Thái giáo lúc bấy giờ đã biến luật giữ ngày Sa-bát trở nên một gánh nặng cho dân Chúa. Thay vì luật giữ ngày Sa-bát giải phóng con người như Chúa muốn, thì nay luật này, theo như cách trình bày và giải thích của giới lãnh đạo Do Thái giáo, đã đẩy dân Chúa vào một vòng nô lệ mới, đó là nô lệ cho các khoái tục. Luật lệ chỉ là những phương tiện để dẫn con người đến với Chúa, thì nay nó đã trở thành mục đích. Luật lệ nhằm phục vụ cho con người, thì nay người ta lại bắt con người tôn thờ lệ luật. Sở dĩ giới lãnh đạo Do Thái lúc đó đã hành xử như thế là vì họ đã nhầm lẫn giữa điều chính với điều phụ, giữa mục đích và phương tiện, giữa cái thật và cái giả, như cô Lily trong mẫu chuyện phim ở trên kia. Cái lầm lẫn của giới lãnh đạo Do Thái giáo xưa và cô Lily cũng có thể là cái lầm lẫn của chúng ta ngày hôm nay trong rất nhiều lĩnh vực. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cảm tạ Chúa về cuộc giải phóng vì yêu chúng ta mà Ngài đã thực hiện. Đồng thời, chúng ta cũng hãy cầu xin cho mỗi người chúng ta luôn xác định rằng chỉ có một lề luật duy nhất là luật yêu, để trong mọi việc chúng ta làm, chúng ta chỉ làm vì yêu, yêu Chúa, yêu người mà thôi. Amen.
Cuộc sống chân gian bao lần than vất vả nhọc nhằn, từng giọt lệ vương trên mặt môi. Chúa hỡi Chúa ơi, đoàn con về đây Chúa ban cho đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
Đoàn con đến đức tin về.